Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, quả thật con người chẳng là chi cả trước nhan Chúa. Bởi vì theo bài đọc sách Khôn Ngoan, chúng ta nghe bài đọc 1: cả vũ trụ sánh với nhan Chúa, chỉ là hạt cát dính bàn cân, chỉ là hạt sương trên mặt đất trước khi mặt trời mọc. Một hạt cát dính bàn cân thì có nghĩa lý gì? Như hạt sương mai đọng lại trên búp cỏ, đọng lại trên mặt đất, khi mặt trời lên thì sương mai có còn không? Sự mỏng manh, sự giới hạn, bất toàn và có thể nói chẳng là gì cả, theo lối diễn tả của Thánh Teresa Avila, Chúa là tất cả và con là hư vô. Dẫu con người là hư vô như thế, dẫu con người là nhỏ bé như thế, dẫu con người là chẳng nghĩa lý gì như thế, nhưng con người vẫn được Chúa yêu thương. Thiên Chúa dành cho con người một tình yêu đặc biệt, luôn luôn dõi mắt theo từng bước chân của con người. Khi tạo dựng con người, Chúa không để mặc cho con người vùng vẫy trong sự yếu đuối và sa ngã của họ. Chúa vẫn cứ đợi chờ một cách kiên nhẫn và bền bỉ. Chúa vẫn cứ chuẩn bị những bước đường, và đặc biệt, Chúa khơi gợi nơi tâm hồn con người sự khát khao để con người biết kiếm tìm Thiên Chúa. Tông huấn giáo hội tại Á Châu. Trong tông huấn này, số 18, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói: con người của thời đại hôm nay, đặc biệt con người của Á Châu rộng lớn này, đang mang trong mình cơn khát nước hằng sống. Cơn khát ấy không một điều gì và không một ai có khả năng làm cho con người được thỏa mãn, ngoại trừ một danh là Đức Giê-xu Ki-tô. Chỉ có Đức Giê-xu mới có thể lấp đầy khát vọng sâu thẳm của con người. Khát vọng ấy tiền bạc, địa vị. Khát vọng ấy là những thứ ngoài đời người ta có thể tìm kiếm, nhưng không bao giờ có thể thay thế và lấp đầy khát vọng sâu thẳm. Khát vọng mà chính Thánh Giám mục Augustino đã thốt lên: Chúa dựng nên con để lòng cho lòng con khắc khoải và kiếm tìm Chúa mãi. Con sẽ chẳng bao giờ được an nghỉ hết khắc khoải khi con được nghỉ an trong Ngài. Lòng khắc khoải và tìm kiếm ấy ta có thể bắt gặp nơi hình ảnh của Gia-kêu trong bài tin mừng của Thánh Luca. Thánh Luca miêu tả Gia-kêu là một người giàu có và có địa vị xã hội. Thế nhưng lòng ông có lẽ vẫn trống trải, có lẽ lòng ông vẫn còn một cơn khát, để rồi địa vị và tiền bạc ấy không làm cho ông an thỏa. Và rồi nghe đến danh Giê-xu, ông muốn gặp Ngài, thử xem Giê-xu là ai. Và trình thuật của tin mừng diễn tả một điều thật dễ thương: một con người có địa vị, một con người giàu sang trong xã hội ấy, vậy mà khi nghe danh Đức Giê-xu, ông muốn tận mắt được nhìn xem, nhưng không thể, bởi vì ông nhỏ bé. Ông đã trèo lên một cây sung. Hành động trèo lên một cây sung diễn tả khát khao của ông, và cũng là để diễn tả một tâm hồn dẫu cho quyền lực và tiền bạc đó, nhưng cũng có một chút nào đó gọi là tinh thần trẻ thơ. Bởi vì nếu ta cứ để đặt cương vị của ta ta có dám trèo lên một cái cây giữa phố phường như vậy để nhìn xem Đức Giêsu đi ngang qua hay không? Chính thái độ trẻ thơ của ông đã là duyên may để ông gặp gỡ được Thiên Chúa. Hay nói cách khác, chính đó là lúc ông cởi mở lòng mình để Thiên Chúa đến với ông. Thực ra không phải ông tìm kiếm Chúa, nhưng Thiên Chúa đã chờ đợi, Thiên Chúa đã tìm kiếm và Thiên Chúa đã đi bước trước, Thiên Chúa ngỏ lời với ông. Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Tin mừng diễn tả tiếp, ông vội vàng tụt xuống, một hình ảnh thật dễ thương, và sau đó vui vẻ đón tiếp Chúa. Tâm hồn của ông đã được mở ra, ông sống thái độ hồn nhiên của trẻ thơ, ông sống tâm tình hân hoan của một cuộc gặp gỡ, ông sống thái độ của con người diễn tả niềm vui khi đã tìm gặp. Ông chẳng bao giờ có thể ngờ được ông được diện kiến Đức Giêsu, và ông cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ được chính Đức Giêsu ấy lại đang hiện diện trong căn nhà của ông, một căn nhà mà người ta bảo rằng nơi đó là chứa chất đầy những tội lỗi. Ông chẳng bao giờ có thể hình dung được rồi đây chính ông lại được đồng bàn với Thầy Giêsu, mà ông chỉ muốn được một lần nhìn xem Ngài là đấng nào. Trong cuộc gặp gỡ và đồng bàn ấy, ta thấy một cuộc biến đổi thật lớn đã diễn ra nơi tâm hồn của Gia-kêu. Trước những tiếng sầm sì của những người chung quanh, ông này dùng bữa trong nhà của một người tội lỗi. Dẫu cho lời sầm sì ấy có thể làm đụng chạm đến tâm hồn nhạy cảm của Gia-kêu, nhưng không, ông đã để cho ân sủng biến đổi. Ông thưa với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, tôi xin bố thí 1/2 gia tài của tôi cho người nghèo. Cho người khác một chút dư thừa đã là khó, bởi vì đồng tiền liền khúc ruột, cắt khúc nào đau khúc ấy. Ta có 1 triệu, cho người khác 100 đã là quá sức lẽ mình rồi, không tưởng được. Trong túi ta có 1 tỷ, ta thử làm một cái cuộc bác ái nào đó, cho người khác 20 triệu xem làm được không? Khó lắm. Nhưng ra kêu, tôi xin bố thí 1/2 số gia tài của tôi." Quả thật, tâm hồn của ông đã được mở rất rộng để ân sủng tràn vào, đẩy đi tất cả những gì trước giờ ông ký góp, để ông đến với người khác một cách nhẹ nhàng, thanh thản và hết sức tự do. Và thưa Thầy, nếu tôi có làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền gấp 4. Đền gấp đôi đã là quá rồi, đền gấp 4. Ông diễn tả niềm vui của một cuộc gặp gỡ, diễn tả niềm vui của ơn biến đổi sâu thẳm nơi tâm hồn của ông, niềm vui được bộc lộ qua nghĩa cử, được bộc lộ qua việc làm cụ thể. Đức Giêsu nói: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi vì người này cũng là con cái của tổ phụ Abraham." Kính thưa cộng đoàn, cuộc gặp gỡ và ơn biến đổi của Gia-kêu khơi gợi cho chúng ta cuộc gặp gỡ riêng tư của mỗi người với Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ của mỗi tâm hồn với Đức Giêsu. Cuộc gặp gỡ ấy không ai biết ngoại trừ ta và Chúa. Và làm sao để ta có thể có một thước đo cảm nhận ta gặp gỡ Thiên Chúa hay chưa? Cuộc gặp gỡ phải được diễn tả bằng một sự biến đổi đời sống. Nếu tâm hồn của ta còn đóng lại với mối tương quan anh em, nếu tâm hồn của ta còn đóng lại và ki cóp cho riêng mình, nếu tâm hồn của ta chưa có thể mở ra được để đến với người khác, thì đó là dấu chỉ cuộc gặp gỡ của ta với Chúa mới chỉ là cuộc gặp gỡ nửa vời. Cuộc gặp gỡ đích thực phải là cuộc gặp gỡ biến đổi, cuộc gặp gỡ làm xoay chuyển cuộc đời, cuộc gặp gỡ làm cho ta có khả năng để ra đi khỏi chính mình mà đến với tha nhân. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn đừng bao giờ đánh mất lòng khao khát, để ta biết tìm kiếm Thiên Chúa như đối tượng duy nhất và trên hết cuộc đời của ta. Bởi ta biết rằng chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy khát vọng của tâm hồn ta mà thôi, không ai có thể làm được công việc ấy. Và xin chúng ta quảng đài mở cánh cửa của tâm hồn đón tiếp Chúa Giêsu, để nhờ đó mà ta được ơn biến đổi. Xin chúng ta diễn tả ơn biến đổi ấy bằng thái độ thực sự, cụ thể trong đời sống đức tin của mình. Ta đến với Chúa chân tình, và cũng tấm chân tình ấy ta dành cho nhau. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.